นะมะโมสังฆะบังมะสุกะโมอะริยะนะมะโมสังฆะบังสุอะทัตกะโม
Kính thưa toàn thể đại chúng, thì sáng nay chúng ta tiếp tục lại học cái phần kinh Di Ma Cật. Thì bây giờ vào trong cái phần chánh văn ở trong kinh như thế này: Bồ Tát Di Ma Cật tuy là người áo trắng mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của Sa Môn, tức là ở đây nói về ông Di Ma Cật. Tức là ở đây á, đại chúng biết rồi đó, là mình ở Việt Nam chẳng hạn như quý Phật tử là mặc áo lam, nhưng mà chúng ta đi qua các nước chẳng hạn như là Miến Điện hoặc là Lào, Campuchia, Thái Lan thì cư sĩ là những người mặc áo trắng. Vào cái thời Đức Phật các vị cư sĩ cũng mặc áo trắng, cho nên chúng ta biết rồi là cái bộ kinh này nói về cái đời sống của những vị cư sĩ vào cái thời Đức Phật. Mà tuy rằng quý Phật tử biết rồi, cái người cư sĩ là giữ mấy giới? Năm giới. Mà còn sa di thì giữ tới 10 giới. Còn các thầy tỳ kheo hoặc là nói chung là nó là các vị sa môn là giữ 250 giới. 250 giới là quý Phật tử biết rồi, là những cái giới lớn đến cái giới rất là nhỏ mà ông giữ hết. Chẳng hạn như là cái giới tỳ kheo là 4 pháp ba la di, 13 pháp tăng tàng. Tôi nêu lên cho đại chúng thấy cái giới rất là nhiều, đúng không? Rồi 100 pháp chúng học, vân vân đó. Rồi 30 pháp xả độ nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mà cái đời sống cư sĩ, chẳng hạn như chúng tôi mà giữ mà những cái giới mà nhỏ li ti là phải ở yên một chỗ, chẳng hạn như là ở thiền viện hoặc là có những lúc nhập thất, phải không? Còn mà nếu mà chúng ta đi ra ngồi á, nếu mà giữ những cái giới nhỏ, là một ông thầy tỳ kheo bất cứ đi ở nơi nào là bên mình á, là phải có một cái đẩy lọc nước. Dầu cho bây giờ là nước bây giờ mình lọc rồi đó, nhưng mà đúng trong cái tinh thần của giới luật là bình bát rồi cái lọc nước ba y, tức là mỗi cái đều có đủ hết, thấy không? Ở đây á, là chúng tôi nhấn mạnh ông Bồ Tát Di Ma Cật ông giữ cái giới này là không phải là mình nói là về cái giới tướng, mà cái giới gì, tức là vào cái thời Đức Phật có một vị cư sĩ, khi mà ông nghe cái thời thuyết pháp của Phật rồi, cái ông đến xin xuất gia. Sau khi mà ông xuất gia rồi, tôn giả Ubali truyền cho ông 250 giới. Ông nhẩm tới nhẩm lui, cái ông thấy nhiều quá, ông tu nữa, ông xin xả giới, đúng không? Thì khi mà ông xin xả giới rồi á, thì các thầy tỳ kheo mới dẫn ông đến gặp Đức Phật, nói là cái vị cư sĩ này mới xuất gia mà xả giới hoàn tục. Thì lúc này Đức Phật mới hỏi là: con thấy giới lực như thế nào mà con không chịu tu? Là ông thấy nói là 250 giới nhiều quá, rồi ông giữ ông sợ phạm, thành ra ông hoàn tục, ông ra đời, ông sống đời sống cư sĩ á, giữ năm giới nó dễ hơn. Thì Đức Phật nói bây giờ là Như Lai có một giới duy nhất, cho con giữ con có thể tu được không? Ông nói thì dễ quá, ở ngoài đời thì ông giữ được năm giới còn được, Mà huống chi mà xuất gia giữ giới thì rất là dễ. Bây giờ tôi nêu lên cái lời Đức Phật mà cho quý Phật tử chỉ cần giữ giới là cũng dễ lắm. Giới gì? Ý giới. Ý giới có nghĩa là gì? Là khi một tâm vọng tưởng khởi lên, con đừng có chạy theo nó. Con phải chuyển hóa, con phải dừng lại, con đừng có dính mắc, đừng có đắm đuối. Thì quá tình mà khi ông nghe được như thế, ông rất là mừng. Nhờ cái phương tiện thiện xảo của Đức Thế Tôn mà ông giữ như thế, đúng 3 ngày ông chứng A-la-hán. Thấy không? Cho nên mình sanh nhầm vào cái thời Đức Phật cũng rất là hy hữu, là cái điều rất là lớn. Chẳng hạn như nếu mà gặp mình là chắc là ra đời hết, đúng không? Kể cả tôn giả Ubali, 500 vị A-la-hán mà còn không có phương tiện, chỉ có mình Đức Phật có phương tiện chỉ thôi, phải không? Như vậy cái ý giới quý Phật tử thấy dễ giữ không? Ngày bây giờ mình ở đây nè, một ngày mình cố gắng mình gìn giữ thì mình đồng với gì? Đồng với các thầy tỳ kheo, đồng với sa môn. Cho nên nói là ông là người cư sĩ mà ông giữ gìn giới hạnh rất là thanh tịnh. Cho nên Lục Tổ nhấn mạnh một câu á, nếu mà tâm mình bình rồi thì không cần giữ giới, đúng không? Tâm mình bình thì giữ giới nó thừa, phải không? Cho nên khi mà Sơ Tổ Trúc Lâm còn thái tử hỏi về cái sự mà giữ giới á, không? Giữ giới hoặc là nhẫn nhục á, thì Tệ Trung Thượng Sĩ nói sao? Giữ giới cùng nhẫn nhục thêm tội chẳng được phước, phải không? Muốn được phước thì sao? Đó. Muốn mà được phước mà thù thắng á, chẳng giữ giới nhẫn nhục, phải không? Như người mà đang ở đất bằng á, mà tự nhiên leo lên cây, tâm an tự cầu nghi á, nếu người mà không leo cây thì chăn gió có làm gì? Chẳng hạn bây giờ mình ở dưới đất bằng được an ổn, thì bỗng nhiên cái tự nhiên khởi một cái móng niệm gì đó, cái mình chèo cây. Mà khi mình chèo cây rồi đó thì gặp gió qua sao? Chắc chắn nó rớt. Nhưng mà Tệ Tung Thượng Sĩ có một câu, nhưng mà những cái điều này chỉ nói cho ai? Nói cho bậc thượng căn thượng trí thôi, cho người thường đừng có nói. Đó. Thì như vậy qua cái phần này, ở đây á, là cái vị cư sĩ này, cư sĩ Di Ma Cật này, ngài giữ về một cái ý giới mà trong kinh thường diễn tả, Đức Phật luôn khuyến khích cho các thầy tỳ kheo là luôn luôn chuyển hóa ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa ý chỗ đó được an vui, thấy không? Tức là những cái móng niệm giấy khởi, mình làm như thế nào đó, cái mình đưa về cái tâm thức của mình, chỉ có cái bản thể, chỉ có cái tâm thì chúng ta mới được tự do tự tại. Còn ngoài ra chúng ta dính mắc bất cứ thứ gì đều đem đến cho mình đau khổ. Cho nên ông sống đời sống cư sĩ, nhưng mà cái niềm hạnh phúc của ông giống như các thầy tỳ kheo, phải không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm. Cho nên Lục Tổ mới khẳng định rằng tâm mà chúng ta bình rồi đó, yên ổn rồi, không cần giữ giới. Mà sở dĩ mà chúng ta muốn được tâm bình thì chúng ta phải giữ giới, thấy không? Chẳng hạn như sáng nay cái mình về mình thăm gia đình mình bắt mình làm con gà, mà mình giữ giới là không sát sanh, mà thương người mẹ mình quá, cái mình ra mình làm con gà. Khi mình cắt cổ con gà xong rồi thì hỏi thật quý Phật tử, chiều về mình ngồi thiền yên không? Không bao giờ yên, bởi vì cái tâm mình nó chạo cử. Mà khi cái tâm chạo cử rồi, thân nó không được an, bởi vì thân là đền đài của tâm linh, phải không? Thân tâm là một, thân tâm là nhất như. Rồi kế gì nữa? Chiều nay mình đi ra đường, mình gặp người ta rớt một số tiền rớt thôi, mà khi mình lụm mình đem về nhà, mình ngồi thiền yên không? Cũng yên luôn, phải không? Mà mình giữ giới, dầu tiền rớt hoặc là tiền ở đâu bất cứ mình cũng không có lấy, mà không khởi cái niệm tham như thế, tức là mình giữ được. Mà khi giữ được giới rồi thì mình tu tâm mình mới được bình. Cho nên muốn được tâm bình thì chúng ta phải giữ giới, Trên lục tổ nói là khi tâm mình được bình rồi thì giới không cần, mà sở dĩ tâm mình chưa bình thì mình phải cần giữ giới, đúng không? Đó, cho nên gì nữa, hạnh á, hạnh mà thẳng thì không cần tu thiền. Mà hỏi thật quý Phật tử, cái hạnh mình thẳng chưa? Chưa thẳng, cho nên mình phải cần tu thiền. Tu thiền thì cái hạnh mình mới thẳng. Hạnh thẳng là hạnh sao? Hả? Bây giờ nói một cái đơn giản thôi, chẳng hạn mình giữ giới là không có được uống rượu, mà hôm nào đó cái mình vào một cái bữa tiệc mà người ta mời tới đưa đẩy, mà hạnh á, hạnh mình nó hơi quẹ một chút mà nói thôi, nhấp một chút đâu có sao, phải không? Thì khi mà mình nhấp vào một ly thì tiếp tục mấy ly nữa, hai ly, ba ly rồi say luôn. Còn hạnh mình thẳng rồi, cái mình chỉ cười thôi, mình nói thôi tôi tu rồi, tôi uống nước ngọt hay là uống nước trà đủ, phải không? Chắc rằng quý Phật tử nghĩ rằng là khi mà chúng tôi là trước khi mà đi xuất gia là cũng phát nguyện, tức là trước khi đi xuất gia là phát nguyện là ăn chay trường, ăn chay khoảng 3 năm mới vào thường chiếu. Mà khi ở ngoài đời là chúng tôi cũng đã làm việc rồi, cho nên khi dự những bữa tiệc là dầu cho bữa tiệc là ngon cách mấy cũng là uống nước ngọt ăn chay, phải không? Cho nên cái tâm mình đã quyết định rồi thì không bao giờ đi quẹo nữa. Mà nhờ gì? Nhờ chúng tôi hàng đêm ngồi thiền, đúng không? Nhờ mình ngồi thiền cho nên cái tâm mình nó thẳng, nó không có xiên, không có quẹo. Cho nên ba cái này chúng ta phải cần lưu ý đó. Cho nên ông Di Ma Cật ông chỉ cần gì? Giữ một cái giới ý thôi. Mà trong nhà thiền gọi là gì? Trong nhà thiền gọi là gì? Thuộc bài không? Trong nhà thiền gọi là gì? Trong nhà thiền chư tổ thường mượn cái hình ảnh này gọi là trăng con trâu của mình, đúng không? Cho nên một hôm thiền sư Thạch Củng, ngài ở dưới nhà biết ngài đãi gạo, Mã Tổ xuống hỏi làm gì, gặp mình nói làm sao? Chẳng hạn như ngày xưa chúng tôi ở Trúc Lâm đang chẻ củi, mà khi mà đang chẻ củi thường thường buổi sáng hòa thượng đi dạo ra qua, hòa thượng hỏi làm gì, hoặc là chiều, là thường thường buổi chiều là 4 giờ rặt rau, hòa thượng tắm giặt gậy đi ngang qua hỏi làm gì, thường thường các thiền sư đưa ra thủ thuật, mà ngay trong giờ phút đó mình nói hoặc là cái gì đó là mình bị gì, hay như mình nói là đang đãi gạo, rõ ràng đang đãi gạo mà. Nhưng mà ở đây á, mà mình nói đang đãi gạo, nó cũng ở trên cái giác, mà cái gì? Giác gì? Cái giác nó chưa có viên mãn. Mình trả lời như thế nào đó để nó đi trực diện vào cái chỗ công phu. Cho nên thiền sư Thạch Củng dầu đang làm việc, ngài cũng vẫn trăn trâu, phải không? Cho nên ngài trả lời rất là hay là đang trăn trâu. Thiền sư Mã Tổ không phải là một vị thiền sư thường, cho nên ngài đâu bỏ qua, ngài nói chăng sao, thấy không? Bây giờ ông nói ông đang chăng châu, nhưng mà chăng như thế nào? Thì thiền sư Thạch cũng trả lời ví như con trâu vào lúa mạ của người thì nắm cái lỗ mũi kéo ra. Hồi sáng giờ quý Phật tử ngồi thiền, trâu mình vào lúa mạ người ta nhiều ý ít đó. Nhiều ý ít chắc rằng rất là nhiều. Mà vào cái thời đại này, không những vào lúa mạ của hàng xóm, mà tôi dùng cái từ là xuyên lục địa. Xuyên lục địa là gì? Ngồi đây cái mình đâu chịu yên đâu, cái buồn buồn bấm điện thoại mình nhắn tin, lên Facebook đủ hết, thấy không? Chuyện sớm trên, chuyện sớm dưới, chuyện cái gì cũng biết hết. Không những con trâu mình, mà tôi nghĩ chắc con trâu mình bây giờ nó giống như là con trâu đen nè, giống như dầu hắt luôn, phải không? Chăng như thế nào đó, giống như thiền sư Đạo An, Đại An nói, ở núi Quy, phải không? Ăn cơm ở núi Quy, gì nữa? đại tiểu tiện mà không học thiền ở núi Quy, mà suốt ngày chỉ canh chừng con trâu. Hồi xưa đến núi này con trâu đang thui à, bây giờ 30 năm trở thành con trâu trắng, đứng trước mặt sờ sờ đuổi mãi chẳng đi, thấy không? Chăn như vậy mới gọi là chăn trâu, thấy không? Mà các thiền sư nói một câu rất là hay. Ông vừa giấy niệm là đã phạm vào lúa mạ của người. Cho nên các ngài ta tu trong từng sát na, trong từng khoảng pháp, thấy không? Cho nên chăn như thế vậy thì mới thành tựu được đó. Rồi ông sao? Vẫn ở trong gia đình mà chẳng nhiễm nơi ba cõi. Ông có gia đình, có vợ con, có sự nghiệp, có đầy đủ hết mà ông không nhiễm ba cõi. Còn hỏi thật quý Phật tử mình nhiễm không? Đó. Mà ba cõi là gì? Ba cõi là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Dục giới tiêu biểu cho gì? Dục giới tiêu biểu cho tham. Sắc giới là tiêu biểu cho sân, mà vô sắc giới là tiêu biểu cho si. Thì như vậy mình kiểm nghiệm lại, mình vẫn còn đầy đủ tham, sân, si thì mình chưa vượt ba cõi. Còn đằng này ông liễu ngộ được tham sân si, thành con đường giới định tuệ. Cho nên gì? Tuy rằng có gia đình, có sự nghiệp đầy đủ mà ông không bị ba cõi ràng buộc ập. Nói một cái điểm này nói một cái điểm này chút xíu thôi, là mình coi thử mình còn dính mắc vào trong ba cõi hay không. Nghe không? Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản. Chẳng hạn như là bây giờ chiều nay hoặc là tối đúng 7 giờ chúng ta chuẩn bị tụng kinh hoặc là sám hối hoặc là tổ thiền gì đó, mà hồi chiều mình đi ngang qua một cái siêu thị, mình rất thích một cái bộ đồ, mà khi mình hỏi bộ đồ này bao nhiêu thì cái người ở siêu thị ta nói là 6 triệu đồng. Mình nghĩ 6 triệu đồng này gần bằng một tháng lương của mình, thôi mình mua. À, thì khi mình không mua rồi thì mình chuẩn bị tụng kinh á, cái điện thoại á nó reo lên. Bóc điện thoại lên thì cái cô nhân viên ở siêu thị nói: "Hồi sáng cái bộ đồ chị á mua 6 triệu mà bây giờ cái siêu thị nó sale rồi còn có 500 ngàn. Bây giờ đi hay tụng kinh?" Đi tụng kinh. Từ 6 triệu mà còn có 500 ngàn à, nó xuống đến mức độ vậy. Nhưng mà sao? Mà chị phải đi liền, bởi vì cái siêu thị này đặc biệt lắm, nó sale có 2 tiếng đồng hồ à. Mà từ 7 giờ đến 9 giờ thì đến 10 giờ là nó trở lại 6 triệu đồng. Thì hỏi thật quý Phật tử nè, mình đi tụng kinh hay là mình đi mua đồ? Tôi hồi xưa tôi giảng các đạo tràng mà tôi thích đạo tràng này thú thật mua đồ. Còn mấy đạo tràng khác là thôi con mua, cái đó là mình không có đúng. Bây giờ mình còn đang ở trong ba cõi, bị ba cõi ràng buộc. Mình bị gì? Mình bị vọng tưởng nó sai sử. Nhưng mà hay cái một chỗ là khi vọng tưởng khởi lên, mình có được làm chủ vọng tưởng hay không? Nhưng mà chuẩn bị mình đi ra mình mua bộ đồ rồi thì bỗng nhiên mình nhớ lại cái lời của Hòa Thượng: sanh tử là việc lớn, dừng. Công nhận đúng, có khi dừng, đúng không? Làm chủ được vọng tưởng. Hòa Thượng Trúc Lâm thường giảng sanh tử là việc lớn, còn cái bộ đồ này từ từ á. Mặt ngay trong giờ phút đó mà quý Phật tử vào sám hối hay ngồi thiền, bảo đảm luôn, bằng mình tu 10 năm hoặc là 20 năm. Bởi vì cái duyên nó ép á, cái nghịch duyên nó ép mà mình tu á, là nó thù thắng hơn cái thượng duyên. Lạ một điều. Cho nên cái người mà những vị mà bệnh á, tôi kinh nghiệm ở trong thất á, ở đây tôi nói là không mong muốn mình bệnh, mà lỡ mình vào thất mà bệnh mà mình vượt qua được không bể thất á, là bằng ở ngoài đời mình tu từ 3 năm đến 10 năm. Cái gì mà nghịch duyên nó đến mà mình vượt qua được. Giống như là bây giờ cá mà muốn thành rồng là phải vượt cái vũ môn lên, phải không? Cho nên trên cái bình diện tu hành là mình bị gì? Người xưa ta dùng nó là bị khảo một chút á, phải không? Cho nên là gọi là vô khảo đảo bất thành đại đạo. Không có khảo thì sao thành đại đạo? Muốn lên thiền Bát Nhã Như Lai, muốn cho mình được yên lành, ác duyên trợ đạo, chống thành kim cang, thấy không? Cho nên mình bị cái duyên nó nghịch. Tại sao không chờ 8 giờ gọi hoặc là 9 giờ gọi mà ngay trong giờ phút mình mặc cái áo tràng vào, thấy không? Mà ngay trong giờ phút đó mình vượt qua được thì chúng ta làm chủ được vọng tưởng. Cho nên không dính mắc vào tham. Mà không dính mắc vào tham rồi, mà khi mà chúng ta tụng kinh xong rồi, phải không? Bỗng gì? Bỗng mình nghe cú điện thoại tiếp tục nữa. Khi mình nghe cú điện thoại nữa thì cái cô nhân viên nói: hồi nãy chị không đến mà có cái người hàng xóm gần nhà chị mua rồi. Mà cái người hàng xóm này mình không có thích, không có vui, mà ngay đó mình vui vẻ, mình tỳ hỷ, chứ mình khởi niệm xong. Tức là mình lìa gì? Mình lìa sắc giới. Mà ngay trong giờ phút đó không tham, không sân, thì cái gì thấy được? Tức là trí huệ. Cho nên vượt thoát được dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đâu có khó đâu, phải không? Cho nên mình tưởng rằng chỉ có Phật tổ mới vượt được ba cõi, còn mình vượt không được. Còn ngay trong giờ phút đó là mình liễu ngộ được các pháp, thì tức khắc là quý Phật tử vượt thoát ba cõi. Cho nên đây nói nè, cho nên Tổ Đạt Ma nói ba cõi giấy lên đồng về một tâm, thấy không? Ba cõi giấy lên là cái gì giấy? Vọng tưởng giấy. Mà vọng tưởng giấy mình làm chủ được vọng tưởng, tức là lìa ba cõi. Phật trước Phật sau cũng lấy tâm truyền tâm. Cho nên tu thiền còn gọi là gì? Phật tâm tâm, lấy tâm làm gốc, phải không? Tâm là tâm, là bản thể đó. Thị hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh, tức là ngài thị hiện có vợ có con nhưng mà thường tu phạm hạnh. Cho nên là trong trong kinh Bát Nhã quyển thứ nhất á, nói về những cái vị mà đồng chân xuất gia đó, thì khi mà nói về cái đồng chân xuất gia thì Đức Phật tán thán ca ngợi. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Đức Thế Tôn là thầy trong ba cõi, thì như vậy ngài xuống cái cuộc đời này mà tại sao không thị hiện đồng chân, phải không? Mà lại hiện thân là có gia đình, có đầy đủ, rồi từ bỏ hết tất cả đi tu. Phật nói nếu mà Thế Tôn mà không thị hiện như thế thì những người mà có gia đình, có vợ con, có nhà cửa sự nghiệp thì người ta không thể nào tu được. Nhìn cái gương hạnh của Đức Phật mà ta nói Đức Thế Tôn làm gì? Chuẩn bị làm vua, kế là vợ đẹp con ngon, đầy đủ hết tất cả, mà Thế Tôn còn bỏ được, huống chi mình là cái gì? Cho nên những người đó họ vứt bỏ rất là dễ. Cho nên gọi là thị hiện có gia đình mà ông tu phạm hạnh đó. Hiện có quyến thuộc nhưng hằng ưa sự xa lìa, tuy phục sức quý báu nhưng dùng tướng tốt để nghiêm thân. tức là hiện là ông có quyến thuộc là có gì? À, có là thân bằng quyến thuộc tất cả đủ hết, nhưng mà ông không có đắm đuối, ông không có dính mắt. À, tức là những vị mà thân bằng quyến thuộc với ông mà lỡ mà có chuyện gì xảy ra, ông không có buồn, cũng không có khổ giống như mình. À, với cái tâm niệm xa lìa. À, rồi bây giờ tuy rằng mặc áo quần rất là quý báu, nhưng mà ông luôn luôn dùng cái tướng tốt. Mà tướng tốt ở đây là tướng gì? Để chúng biết không? À, tướng tốt này là tướng gì? Mình nghĩ, đừng có nghĩ rằng dùng tướng tốt là cái thân tướng năm quẩn này, mà tướng tốt của ông là gì? Ai biết không? Ai biết tướng tốt là gì không? Trong kinh A Hàm kể lại, một hôm ông tướng Si Ha ông đến gặp Đức Thế Tôn nói: bạch Đức Thế Tôn, một người bố thí cúng dường được những pháp gì thù thắng trong hiện tại? Phật nói là những người biết bố thí cúng dường được năm pháp thù thắng. Thứ nhất là tiếng lành đồn khắp. Thứ hai là đi đến chỗ đông người không hề sợ hãi. Thứ ba là quyến thuộc đông đúc. Thứ bốn là nói lời gì ra người ta cũng tin tưởng. Thứ năm, chết được sanh thiên tức khắc. Đó, cho nên ông dụng gì? À, khi nghe Đức Thế Tôn nói thì ông tướng Si Ham xác nhận là bạch Đức Thế Tôn, như lời Thế Tôn nói là trong hiện tại con được bốn cái pháp thù thắng. Bởi vì con đi đến đâu người ta cũng đều tán thán ca ngợi con, và con đến một cái chỗ đông người con chưa từng bao giờ sợ hãi, đúng không? Thì như vậy ông dùng cái gì? Ông dùng cái tướng tốt. Tướng tốt bố thí cúng dường, dùng cái giới định trang nghiêm, ông đi vào cái chỗ đông người. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói: hương các loài hoa không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh tỏ ngát khắp phương trời. Đó, cho nên ông dùng cái tướng tốt đó để ông trang nghiêm, thấy không? À, cho nên không phải là lụa là gánh vóc, không phải là cái thân tướng ngũ quẩn này, mà cái tướng tốt của người tu là giới, là định, là tệ, là giải thoát chi kiến, tức là ngũ phần pháp thân hương, trang nghiêm cái tự thân. Đó. Tuy có ăn uống nhưng dùng thiền diệt làm mùi vị. À, tức là ông cũng ăn uống giống như người thường, nhưng mà ông không có đắm đuối vào mùi vị. Chẳng hạn như bây giờ hôm nào mình ăn mà thiết trái ớt mình ăn cũng được, thiết trái chanh mình ăn cũng được, phải không? Còn đằng này cái sự ăn uống của ông là gì? Lấy cái thiền làm chuẩn. Đó. Chẳng hạn như hồi sáng giờ quý Phật tử đến đây, tôi thấy là ở trước cái chánh điện có một cái cô Phật tử phát cho quý Phật tử một ổ bánh mì, đúng không? Phát một ổ bánh mì là gì? Gọi là đòn thực, mượn thức ăn của trời đất để tẩm bổ cái thức ăn của trong thân mình, phải không? Mà khi mà tẩm bổ thức ăn rồi, kế tiếp là mình ăn gì nữa? À, kế tiếp mình ăn gì? Đòn thực, rồi kế tiếp mình ăn gọi là xúc thực. À, xúc thực tức là một cái sự va chạm, mà mình được may mắn rằng trong suốt một ngày mình ăn cái xúc thực là mình va chạm vào cái âm hưởng của lời kinh của sám hối, thấy không? Thấy không? Rồi bây giờ mình lên chánh điện mình chiêm ngưỡng cái hình tướng tốt của Đức Thế Tôn, tâm mình hoan hỷ, đó gọi là thức thực. Rồi hồi nãy mình ngồi thiền gọi là gì? Thiền diệt quy thực, có nghĩa là trong suốt một ngày tu mình dùng được bốn thứ thức ăn, Mà trong bốn thứ thức ăn này được cái công đức viên mãn, chỉ có thiền diệt quy thực là viên mãn nhất. Cho nên mình làm gì làm, mình cũng lấy thiền là cốt lõi, thiền là căn bản, thiền là nền tảng. Bản thân tôi kinh nghiệm, tôi ở rất nhiều thiền viện mà chúng xuất gia, mà người nào bỏ ngồi thiền từ một ngày cho đến năm ngày mà không ngồi thiền thì người này chắc chắn luôn là không bao giờ tu được. Đến ngày thứ sáu hoặc thứ bảy là đa phần là sinh xả giới hoàn tục. Lạ một điều, nếu mà ai mà người mà tu mà không chịu ngồi thiền thì chắc chắn rằng bảo đảm luôn là không ở trong Phật pháp được. Giống như mà biển cả không bao giờ dung chứa tử thi. Cho nên mình là người tu thiền thì cái dụng cụ là cái phương tiện là mình phải ngồi thiền, đúng không? Tuy rằng trong bốn quay nghi đều là thiền, nhưng mà khi mà ngồi thiền tức là thù thắng nhất, là dễ làm chủ được cái tâm thức của mình. Cho nên thiền là quan trọng nhất đó. Cho nên ông lấy thiền diệt làm mùi vị là thức ăn. Rồi gì nữa? Khi đến chỗ cờ bạc vui chơi thì ông dùng cơ hội đó để độ người, mặc dù thọ học các đạo khác nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tín. Tức là đến cái chỗ mà cờ bạc vui chơi đó thì ông tìm cách ông độ người. Cho nên gần đây có một số người mà đi qua Campuchia đánh bài đó, đúng không? Mà khi mà qua đánh bài rồi thì thua. Mà thua làm gì? Thua tới nhảy xuống sông cái tự tử chết. Cho nên ông biết được như thế rồi, ông tìm cách ông vào những cái sòng bạc đó để ông chỉ dạy người ta là cái tai hại của cờ bạc nó sẽ không những tổn hại đến gia đình mình mà tổn hại cho xã hội, cho đất nước. Ông khuyến khích, ông khuyến tấn để mà giải trừ cái nạn cờ bạc đó. Cho nên ông tìm cách đến ông độ người ta. Mà phải là gì? Phải là những bậc gì? Trong kinh diễn tả là phải là những bậc đại lực lượng mới vào cái chỗ này. Gọi là đại lực lượng nha. Chứ còn mình vào mình nói mình khiêng người ta, chứ thời gian mình ghiền hơn người ta luôn. Cho nên đại chúng thấy một cái điểm này nè. Có những gia đình ta kể lại á, có những gia đình ta kể lại là khi một người chồng đi đánh cờ bạc thì chưa có đánh nổi gì hết đó, cái dẫn cái người vợ đi theo, thì bà vợ đi theo là ý định bà nói là để mà khi mà ông chồng ông đánh thua nhiều quá bà ngăn lại chứ không có gì. Mà khi mà đến một hai lần rồi bà ghiền hơn ông chồng luôn, thấy không? Cho nên mình tưởng rằng mình đến mình ngăn cản chồng mình lại, mà cuối cùng rồi mình ghiền hơn ông chồng. Cho nên hai vợ chồng mà cùng đánh thì sao? Người ta nói là đồng vợ đồng chồng mà tát biển đông cũng cạn, đúng không? Mà đồng vợ đồng chồng mà đánh bạc thì thôi, rất là dễ sạt nghiệp. Cho nên là mình phải lưu ý, bậc đại lực lượng mới đến cái vùng chỗ này, phải không? Đến như là tủ điếm hay lầu xanh hay gì đó thì chỉ có những bậc đại Bồ Tát mới vào, còn thường thường là vào dính hết đó. Mặc dù ông học rất nhiều đạo nhưng mà không tổn hại lòng chánh tín. Có nghĩa là trong luật có nói là khi mà chúng ta đầy đủ trí tuệ bát nhã thì chúng ta có quyền được coi những sách khác, còn khi mà còn yếu thì chớ nên đừng có coi. Mình ráng cố gắng mình coi những cái kinh của Đức Phật, những cái căn bản mà Đức Phật chỉ dạy, không có mất chánh tín của mình. Chứ còn thôi có những sách khác họ nói rất là hay, phải không? Rất là hay, rất là quy diệu. Mà khi mà chúng ta đọc rồi đó thì chúng ta quên mất đường về, giống như mà chim mà nó bay qua cái hang động gì đó làm cho cái hang động bị mất. Cho nên chúng ta phải hiểu một cái điểm là khi mà chánh tín chúng ta đầy đủ rồi thì chúng ta mới học qua sách khác. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm làm trong cái mười hỏi đó, phải không? Làm gì? Sách dịch xem chơi yêu tính sáng, yêu hơn châu báu. Phải không? Sách dịch là kinh dịch đó, xem chơi thôi. Mà Ngài yêu gì? Yêu tính sáng là yêu cái bản thể. Phải không? À, đó, hơn yêu châu báu. Đó. Tuy hiểu rõ sách vở thế tục, nhưng thường vui trong Phật Pháp, kính nhường tất cả mọi người, xem đó là pháp cúng dường hay hơn hết. À, cái chỗ này chúng ta phải lưu ý. Lưu ý chỗ nào? Sách vở thế tục thì rất là giỏi, nhưng mà thường thường là vui say trong Phật Pháp. Chứ cái này nó không có giải thoát được những cái nỗi khổ đau trong vô lượng kiếp luân hồi, mà chỉ có con đường Phật Pháp mới giải tỏ được những cái phiền não cù cạn trong tâm thức. Cho nên Ngài dùng Phật Pháp. À, gì nữa? À, kính nhường tất cả mọi người. Ngài là một bậc trưởng giả giàu có nhất trong cái thành Tỳ Gia Ly, mà Ngài nhường, Ngài kính, cho đó là cái gì? Đó là pháp cúng dường hay hơn hết. Cho nên khi mình gặp một người nào đó, mình xá hoặc là mình đảnh lễ, đó là cái phước của mình đã đem đến cho mình. Hoặc là mình đi ra đường, mình gặp một cái sự cố nào đó, mình nhường ta một bước, thì đó là cái pháp cúng dường thù thắng nhất. Đại chúng nhìn sẽ thấy nè, khi một cây mạ, phải không? Mình mới gieo thể đứng thẳng, mà lạ một điều khi mà nó ra hộp làm sao? Nó cúi đầu hết. Đúng không? À, cho nên có câu chuyện là đại chúng nghe nhiều rồi đó. Có một cái thiền viện gọi là thiền viện Long Hổ đó. Mà khi mà đại chúng quẻ con rồng với con cọp đấu với nhau, mà quẻ mãi không ra cái hình thù gì hết. À, thiền sư Vô Đức đi ngang qua thấy, nói mấy ông mà quẻ như thế thì không bao giờ giống con rồng con cọp mà đang đấu với nhau. Thì các đệ tử hỏi, hòa thượng có cách gì chỉ tụi con? Thì lúc này thiền sư Vô Đức nói, muốn cho con rồng nó bay cao á thì nó phải lùi bước, phải không? Muốn cho con cọp nó chồm lên á thì phải thu người lại. Đó là cái đạo lý làm người mà Ngài chỉ dạy đó, phải không? À, cho nên đại chúng thấy đại chúng thấy khi mà lão tử đến mà gặp Thường Tung á, à, tức là Thường Tung sắp mất, mới đến hỏi về một cái đạo lý để mà tu tập, để mà trưởng dưỡng, à, trở thành một bậc hiền, một bậc thánh. Thì bây giờ nói Thường Tung là có cái pháp gì để mà chỉ dạy? Ông có chỉ hết, ông chỉ vô cái miệng, ông nói ông coi tôi nè, à, năm nay tôi gần 100 tuổi, thì ông coi cái gì còn, cái gì mất. Chẳng hạn bây giờ mình 100 tuổi cái gì còn mà cái gì mất, à, thì khi mà ông nhìn vào trong miệng thì ông phát hiện ra rằng lưỡi thì còn, răng thì nó mất. Thường Tung nói tiếp, cái gì mà cứng thì dễ gãy, mà cái gì mà mềm thì nó tồn tại. Thấy không? Vợ chồng con cái cũng như thế. Chẳng hạn bây giờ mình nói là tại bả gì hay tại ổng gì, mà không phải, tại hai người hết. Chẳng hạn bây giờ mình thấy, mình đưa một ví dụ, ví dụ như một chiếc đũa, phải không? Mình đưa cho thằng lực sĩ luôn, mình kêu nó bẻ một tay thôi, một tay nó bẻ, bẻ cách gì gãy đó. Mà muốn cho chiếc đũa này gãy phải làm gì? Dùng hai tay, phải không? Thì vợ nói một tiếng, chồng nói một tiếng thì chiếc đũa mới gãy. Còn vợ nói một tiếng thì mình lùi một bước. À, cho nên ngày xưa tôi qua bên Đức tôi giảng, có một ông chồng người Đức, rồi một cái bà vợ người Việt Nam. Bà khi mà bài pháp thọ vừa dứt xong, bà đứng lên bà thưa hỏi là trong cuộc sống gia đình mà có những lúc mà bà bực một chút á, bà nói ông, đúng lý ra là ông phải ngồi ông nghe, ông phải lắng nghe để mà cùng nhau mà chia sẻ góp ý, mà ông không bao giờ ông chịu nghe, mà ông vào trong phòng đóng cửa. Bây giờ thưa thầy, thầy có ý kiến gì? Thì khi mà tôi chuẩn bị tôi nói là ổng cũng hiểu Phật pháp rất là sâu, ổng đi dự rất là nhiều cái buổi pháp thoại, những vị mà đến giảng. Ông nói là thưa thầy, khi người vợ con nói như thế thì con thấy rất là căng thẳng. Mà hỏi thật thầy nè, khi mà biển mà nó nổi sóng thì có ai dạy gì mà ngồi trên thuyền đi ra không? Con hiểu rất là sâu. Thì cũng như thế, vợ con đang nổi sóng thì con không dạy gì mà lái chiếc thuyền ra khơi, cho nên con phải tấp vào bờ. Khi tấp vào bờ, đợi dòng tố nó lặn hết rồi thì con mới chèo chiếc thuyền ra. Thấy không? Rất là hay. Đó, cho nên là cái gì mà mềm thì nó tồn tại, mà cứng ngắc thì cho nên tôi để ý là ở chỗ tôi nè, ở vùng chỗ tôi á, dòng tố rất là nhiều. Mà một khi mà dòng tố bão nó thổi đến á, cây dừa, cây tre, cây trúc gì đó nó không bao giờ bị sét nó đánh. Gió cỡ nào nó luồn cũng được hết á. Mà sét đánh là gì? Là những cây cổ thụ mà nó đứng sừng sững, chỉ cần sét nó nhập vô một cái nổ cái rầm tiêu hết. Con người mình cũng như thế. Cho nên nhường một bước là tiến thêm một bước. Cho nên đại chúng thấy không? Cái người mà người ta cấy mạ, người ta tiến lên người ta lùi. Hả? Mình thấy những người cấy mạ tiến hay lùi? Lùi không à? Thấy không? Cho nên thiền sư Vô Đức mới làm bài kệ đó, dạy cho đệ tử á. Tay cầm mạ non cắm xuống ruộng, cúi đầu liền thấy trời trong nước. Đâu cần mình ngẩng đầu lên đâu, mà bây giờ mình muốn thấy trời trong mây lặn gì đó, chỉ cần mình cúi thẳng xuống mình thấy in ở trong cái bầu, tức là trong cái vòm nước, bầu vòm trời in trong dòng nước. Thấy không? Thân tâm thanh tịnh ấy là đạo, lùi bước chính là đang tiến lên. Mà hỏi thật quý Phật tử, mình lùi bước không? Mình có lùi bước không? Chỉ có những người nào mà có có gì? Có cái sự công phu tu tập, có cái sự mà kinh nghiệm trong cuộc sống thì mình mới lùi thôi. Còn lúc nào mình cũng muốn tiến hết. Cho nên người xưa người ta nói thì sao? Khi mình 20 tuổi là mình giỏi hơn cha mẹ mình. Khi mình 40 tuổi là bằng cha mẹ mình. Đợi đến 60 tuổi thì mình phát hiện ra rằng mình thua cha mẹ mình rất là xa. Người tu cũng tôi cũng như thế, phải không? Khi mình 20 tuổi là rõ ràng là có những cái là mình tưởng rằng mình hơn ông thầy, đúng không? Mình tưởng rằng mình hơn ông thầy không? Nhưng mà khi mà dông gió cuộc đời nó đến, đó, đủ thứ chuyện nó đến hết, thì mới hay ra rằng mình bằng ông thầy. Nhưng mà khi mà 60 tuổi ngồi nhìn lại cuộc đời, mình thấy mình giải quyết, có những sự kiện giải quyết được, mình mới hay ra rằng hiện bây giờ mình thua cha mình, mẹ mình, hoặc là thua ông thầy của mình. Cho nên ngạn ngữ nó rất là hay. Thì như vậy đây là ông dùng cái pháp này chính là cái pháp cúng dường hay hơn hết. Đó gọi là gì? Đó gọi là công đức cái nha, chứ không phải là phước đức nữa. Dễ không? Mình không cần bỏ tiền, mình không cần bỏ của cải gì hết, mà chỉ cần lùi một bước, nhường người ta một bước, chính là cái pháp cúng dường thù thắng nhất mà trong pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ nói. Đó không? Trong tâm khiêm hạ là công, ngồi giữ lễ phép là đức. Đó là công đức viên mãn. Mà công đức này từ đâu? Từ cái bản thể, từ cái sự tu tập, chứ không phải là tự gì hết. Mà mình thấy dễ làm không? Hả? Nếu mà vợ chồng sống với nhau mà ai cũng nhường nhịn hết thì bảo đảm suốt một ngày, suốt một tháng, suốt một năm, thấy không, cũng nghe cãi nhau nữa. Mà mình lúc nào mình cũng gì, mình lúc nào vẫn cho mình là đúng hết. còn người khác là sai. Mà câu chuyện Hòa Thượng Tinh Quang nói đó, anh đúng tôi sai đó, thấy không? Anh đúng tôi sai là bảo đảm không bao giờ cãi. Cái này là anh đúng đó, tôi sai. Thì thôi chứ ai mà cãi chi. Mà còn đằng này là mình cái gì cũng cho đúng hết, cho nên cãi xuống. Mình không có nhường bước được. Đó, cho nên bây giờ mình học Phật Pháp rồi. Mình về nhà. Đại chúng biết không? Tại sao người ta nói là, người ta nói là nhất tu nhà, mà nhì là tu chợ, mà thứ ba mới tu chùa. Ở nhà nhiều pháp để tu lắm. Bây giờ chiều nay mình về, thấy không? Mình vừa bước vào nhà, bỗng nhiên cái mình thấy chồng mình, ông ngồi bên bình nước trà, ông cầm cuốn báo, ông ngồi ông đọc, ông coi. Thì lúc này sao? Lúc này là mình nhìn dưới nhà bếp á, thì bếp nút lạnh tanh nè. Phải chi là ông bắt giùm mình cái nồi cơm thì cũng đỡ. Mà ngay trong giờ phút đó mà mình mất cái gì? Mất cái gì? Bất giác, mất cái sự làm chủ. Thì một ngày mình tu ở Tuệ Quang, coi như mình đem xuống sông biển mình đổ hết. Mình nổi cái cơn gì? Đó là tam bành lục tặc đó, nó chảy ra rồi xong hết một ngày uổng. Thấy không? Thì thôi bây giờ mình nhường bước. Nhưng mà cái này cũng hơi khó, khó không? Cho nên mà hai vợ chồng mà cùng tu với nhau á thì tu rất là nhanh. Cho nên mà ở Hy Lạp mà có một cái bậc mà hiền triết đó. Tại sao tôi nói ông là hiền triết? Người ta nghe ổng là một bậc kham nhẫn, một bậc là quỷ đại nhất. Đến là thăm ổng, ta đồn quá. Thì bỗng nhiên mà khi mà bước vào nhà, cái bà vợ bà chửi xối xả luôn, chửi không còn gì hết. Nói ông giờ này mà không cho làm mà khách khứa. Chửi đã xong rồi, khi mà ông bước ra nhà, từ cái lầu một, từ trên gác ấy, bà làm cho một xô nước bà đổ lên đầu ổng. Ông bình thản. Mấy người bạn bất bình lắm, nói ông mà sao mà nhu nhược quá, gặp tôi là chết. Thì lúc này ông trả lời một câu: thường thường ông thấy cái thế giới tự nhiên á, mà nếu mà ông làm chủ được cái thế giới tự nhiên thì mới gọi là bậc hiền triết. Tôi sở dĩ người ta khen ngợi tôi là bậc hiền triết, bậc kham nhẫn là nhờ vợ của tôi. Hồi nãy ông nghe sấm sét không? Mà thường thường mà sấm sét nổ lên là có cái gì? Có mưa. Thường thường vợ tôi chửi xong rồi nó đổ nước đầu tôi á. Thấy không? Cho nên là nhờ ai cũng khen ngợi tôi là bậc hiền triết, bậc kham nhẫn. Mà không có vợ tôi thì làm gì mà tôi được cái này? Thấy không? Cho nên gọi là nhất là tu nhà, khó tu lắm. Mà tu được á thì rất dễ thành tựu. Thứ hai là tu gì? Tu ở chợ. Cho nên gọi là gì? Tiểu ẩn, trung ẩn, đại ẩn. Tiểu ẩn là ai? Là mấy ông thầy chùa ở trong chùa. Cho nên mình thấy mình thấy mấy người mà đi thăm bệnh, là bữa tôi vô thăm bệnh thầy chủ trì Trúc Lâm á, khi mình vào rồi mình mới phát hiện ra rằng những người nào mà nằm ở trong bệnh viện, nằm ở trong giường bệnh mới bệnh nặng. Còn tụi tôi mà đi thăm không có bệnh. Phải vậy không? Thì những người nào mà bệnh đủ, mà bây giờ ở ngoài đời, ở nhà mình chữa cũng hết, mà ra chợ chữa cũng hết, thì thôi mình vào chùa chữa thời gian. Đúng không? Cho nên Hòa Thượng nói mấy chú á, mà ở với tôi là nhớ nha, là chỉ ở được 5 năm thôi. Xong 5 năm rồi tôi đưa mấy chú đi. Cho nên hồi xưa là dùng cái từ là khi Hòa Thượng mà cắt đi làm Phật sự, có những vị thầy lên khóc lóc á, nói con đâu có biết gì đâu đi á. Hòa Thượng nói chú ở 5 năm rồi, tôi so xuống biển là mấy chú tự lội. Cho nên là đúng 5-6 năm Hòa Thượng cắt đi hết. Ai mà đủ phước duyên thì thành tựu, mà không đủ thôi. Cho nên là lúc mà thầy chủ trì đây, thầy thông quan đó, Hòa Thượng cắt xuống đó, cũng giống như là đẩy xuống biển. phải tìm cách loại đó. Nắm giữ chánh pháp để nhiếp độ kẻ lớn nhỏ, tất cả những việc buôn bán làm ăn hùng hiệp, dầu được lời lãi của đời nhưng chẳng lấy làm vui mừng, dạo chơi nơi ngã tư đường để lợi ích chúng sanh, đến chỗ giảng luận dẫn dạy cho pháp đại thừa, vào trường học chỉ bảo khai mở cho trẻ thơ, vào chỗ dâm dục để chỉ bày sự tai hại của dâm dục. Đó, tức là ông đi khắp hết luôn. Cho nên có những người mà đến xuất gia đó, tôi có dắt lên mấy người, cái hòa thượng bao giờ cho xuất gia. Hòa thượng nói chú ở ngoài đời làm lợi ích nhiều hơn là chú xuất gia. Thì cái vị cư sĩ này cũng như là ông cư sĩ Di Ma Cật nè. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, mình coi trong những cái bộ bộ kinh từ tiểu thừa đến đại thừa, không có một vị Phật nào, không có thạch đại đệ tử Phật nào mà vào cái chỗ dâm dục tủ điếm, mà chỉ có ai? Chỉ có những vị Bồ Tát, hoặc nói khác hơn là những vị tổ, mà đa phần là thị hiện hình tướng cư sĩ vào cái chỗ đó được. Chứ bây giờ chẳng hạn như mà chúng tôi là cái người mà đầu tròn áo vuông mà vào quán karaoke được không? Được không? Không được. Nói thẳng luôn, không có một cái ông thầy chùa nào mà nói tôi vào đó để tôi quá độ người vào quán bia ôm, có không? Không được luôn, không cho phép. Mà chỉ có ai? Cư sĩ. Thấy không? Cho nên ông vào cái chỗ chỗ trốn đông người, cái chỗ mà phức tạp nhất, để mà ông dìu dắt, ông khuyến khích, ông khai thị. Đó, cho nên đại chúng thấy cho nên là lúc mà câu chuyện mà đời quá khứ đó, tức là ông Tô Đông Pha với thiền sư Phật Ấn là cũng là huynh đệ tu tập, mà khi mà ngồi thiền do một giấy niệm vọng động, rồi cái người bạn kế bên mới cười, ông ngồi thiền mà ông giấy niệm bậy bạ quá. Cái người sư đệ thấy người sư huynh nói như thế, cái ông từ bỏ cái đời sống. Và khi mà từ bỏ đời sống ông chết rồi đó, thì người sư huynh nói là do mình cho nên mới phát nguyện đi cùng xuống. Một người thì thành thiền sư Phật Ấn, một người thì thành học sĩ Tô Đông Pha. Mà do cái duyên nghiệp, do cái duyên nợ huynh đệ nhiều đời, cho nên hai người này rất là thân. Tô Đông Pha khi mà làm cái người cư sĩ, ông làm quan, cho nên thê thiếp rất là đông, đúng không? Ông có thể là bao nhiêu? 6 người vợ cũng chưa đủ. Rồi ông cưới một người thiếp 18 tuổi. Khi cưới người thiếp 18 tuổi, cái ngày mà đám cưới, thiền sư Phật Ấn gửi một cái thiệp đến nói: tôi với ông là bạn cố hữu xưa giờ, ông có nói là vui thì cùng chia sẻ, buồn thì cũng cùng chia sẻ, mà xưa giờ tôi thấy ông vui không mà ông hưởng mà ông chia tôi gì hết. Thì thôi bây giờ ông được 6 bà vợ rồi, thì bà vợ cuối cùng ông chia cho tôi đi. Tôi chỉ mượn ông một đêm tân hôn này, khi tôi mượn xong rồi thì tôi trả lại. Lúc này Tô Đông Pha bực lắm, mà không hiểu mượn làm gì. Mình đọc qua đó rất là hay. Rồi khi đám cưới xong, cái đêm tân hôn, ông dặn cái cô tỳ thiếp là nhớ khi mà cái đêm tân hôn về với Phật Ấn, Phật Ấn làm cái gì ghi nhớ xong kể cho ông. Thì quả tình khi mà cái cô tỳ thiếp đến, thì giờ đó chắc cũng 9-10 giờ vậy đó. Rồi bắt cô tỳ thiếp ngồi ghế, ông đem 7 cái lò lửa bảy là lửa giác hàng dài mà lửa hừng hực vậy. Cái ông đi qua đi lại đi tới đi lui từ 9 giờ đêm tới 4 giờ sáng, ông cho về nói xong rồi. Cô này ngạc nhiên quá, về kể Tô Đông Pha, không hiểu bạn của anh là cái gì, không hiểu, tôi cũng hiểu. Mà khi mà đến rồi, ông có làm gì hết á, ông làm gì, ông làm gì hết á. Mà ông bắt bảy cái lò lửa lớn, ông đi qua đi lại đi tới đi lui. Lúc này Tô Đông Pha mới tỉnh ngộ nói, đúng là chỉ có bạn mình là Phật, ông mới khai thị cho mình cái chỗ này. Bảy người vợ là tiêu biểu cho mấy? Bảy cái lò lửa. Mà những người á có một cái lò lửa không chịu đâu, còn muốn thêm hai ba cái nữa, phải không? Đó, cho nên ba cái này là khi vào chỗ dâm dục chỉ bày cái sự mà tai hại nhiều quá không được. Thôi bây giờ lỡ một cái rồi, phải không? À, lỡ một cái rồi cho nên Phật mới chế ra không được tà dâm. Đó, còn những người xuất gia là không được dâm dục. Đó, cho nên cái này đại chúng phải lưu ý. Vào chỗ quán rượu, ông lập được chí hướng cho những người tại chỗ đó. À, tức là ông nói là bây giờ uống rượu nè, có 6 cái điều tổn hại. Một là tổn thất tài sản. À, tức là những người mà uống rượu nhiều á, say sưa rồi đó, một là tổn thất tài sản, hai là sanh bệnh. Ta nói là ngày xưa bụng bự thì sang, mà ngày nay bụng bự á thì không bệnh gan cũng tiểu đường, biết không? Uống quá bây giờ không có bệnh, mà bệnh gan cổ trướng thì cũng tiểu đường, đúng không? Ngày xưa khác mà ngày nay thôi mình giảm đi, ai mà uống rượu nhiều quá giảm. Đó. Thứ ba là gì? Thứ ba là đấu tranh. Đó, có những người mình thấy không, hiền lắm, mà uống rượu vào là cha có thể giết luôn. Nó vừa rồi nó giết ông nội đó, không? Uống rượu về cái say sưa ông nội nói gì đó, rút dao đâm chết. Đó, gọi là đấu tranh. Bốn là tiếng xấu đồn khắp. Đó, tức là người nào mà uống rượu là tiếng xấu đồn khắp. Thứ năm là nóng giận bạo ngược. Thứ sáu là trí tuệ ngày càng tổn giảm. Đó, cho nên là ông rất là có một cái lợi khẩu, một cái pháp thù thắng của bậc trưởng giả. Đi đến đâu ông cũng đều giúp đỡ mọi người. Thì đây quý Phật tử làm cũng được. Mình không bằng trưởng giả Di Ma Cật, mà mình ráng cố gắng mình đem cái pháp của Đức Phật chỉ dạy, hoặc là trên xe đò, hoặc là thân bằng quyến thuộc của mình, hoặc là vợ, hoặc là chồng con gì đó, hướng dẫn khuyến khích người ta tu tập. Đó là cũng là gọi là đền ơn Đức Phật. Đó. Thì thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì đến cái phần tham vấn về đạo lý. Quý Phật tử nào thắc mắc thì xin thưa hỏi. Bởi vì còn 20 phút nữa đến cái phần tham vấn. Quý tử nào có thắc mắc không? Ở đây là nếu mà quý Phật tử không có thắc mắc thì hôm bữa tôi trả lời mà nó chưa có hết. Tức là một Phật tử đứng lên hỏi là giống như con người chết thì có 49 ngày, đúng không? Hoặc là cúng 100 ngày. Thì như vậy con chó mà nó chết là có 49 ngày hay không? Thì cái đoạn tôi chưa trả lời, nên bây giờ tôi trả lời. Đại chúng biết rồi tại sao mà Đức Phật nói là thân người rất là khó, đúng không? Thân người khó được, Phật pháp thì khó nghe. Sở dĩ chúng ta hơn cái loài súc sanh là chúng ta là con người. Mình là con người mình được may mắn là mình biết Phật Pháp, mình sanh trong một gia đình kính tinh Tam Bảo. Cho nên trong cái phần khi mà chúng ta từ bỏ cuộc đời này, cái hình thức về một tôn giáo, một tín ngưỡng, chúng ta được cái sự may mắn đó. Chúng ta được những bậc thiện hữu tri thức khai thị, nhắc nhở. Còn chúng ta sanh vào cái loài súc sanh thì rất là hiếm, gọi là cực hiếm. Chỉ đợi khi nào mà chúng ta gặp những bậc thánh, những bậc chiến tánh, mà phải có đủ là gì? Đủ cái nhân và cái duyên, mà phải là đời quá khứ chúng ta đã từng xuất gia tu tập mà lỡ tạo một cái nghiệp rớt trong loài súc sanh thì bây giờ chúng ta mới gặp được. Còn không thì thôi, là đi từ cái phần gọi là gì, mình không phải đi như các ngài, mà mình đi phần đoạn sanh tử, là từ loại thú cái mình rớt xuống địa ngục hoặc là rớt xuống ngạ quỷ cho mình đi lên. Ngon cái chỗ đó, phải không? Cho nên mình được may mắn là mình sanh trong loài người, được cái may mắn, được cái phúc duyên đó. Còn chúng sanh thì không được. Đó. Hôm bữa có một đoạn nhân duyên đó tôi chưa trả lời, bây giờ tôi trả lời cho Phật tử hiểu. Thì bây giờ các ai thắc mắc gì thêm không? Cái câu mới.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạch thầy cho con hỏi là con thấy là cái theo cái sự tu học của con đó, thì con thấy không biết là kiếp trước con cũng có làm cái nghiệp gì mà cho mình không có thông minh, nó rất là tối dạ. Và thầy nên có khi con phải hỏi những câu mà có không thầy cũng thông cảm là nó cũng không được sáng cho lắm. Thì con thấy là cũng có nhiều thầy hay cũng có nhiều vị cư sĩ bỏ hết gia đình, vợ con, tài sản, có phải đi vào đi xuất gia tu, gọi là rất là cực khổ, chứ làm công quả cho chùa rất là cực khổ. Thầy sao con nghĩ như vậy, là tu như vậy được cái lợi cái gì nha thầy? Và tu nếu mà tu ở nhà mình tu sung sướng là được lợi cái gì, được cái gì? Và thầy, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu thứ hai là con thấy là những lần bạn con chết hay là những người thân chết, con không chấn động trong lòng, nhưng mà cỡ một tháng nay đổ lại nay thì con bị hai cái chấn động, là bạn con tự nhiên đột tử chết, hai người làm con bữa nay thấy là mai chết, là con thấy trong lòng con nó chấn động, thật sự là chấn động, con cảm thấy chán nản, cuộc đời này vô cùng. Bạch thầy như vậy là như thế nào?
Ở đây câu hỏi Phật tử thứ nhất là quý Phật tử biết rồi đó, là có những người họ ra đời, họ dùng những cái hình thức hoặc cái hình thái, có những người ta dùng cái phương tiện làm cái đời sống cư sĩ, nhưng mà có những người họ phát một cái nguyện lực, họ đi vào một cái con đường xuất thế gian. Thường thường chẳng hạn như bây giờ những vị mà cổ Phật, những đại Bồ Tát thì mình bàn, nhưng mà những người hạng bậc chung mà nếu mà không thị hiện vào cái con đường xuất gia, không có một cái nguyện lực mạnh, không có đại nguyện mạnh á, thì cái sự hoằng pháp lợi sanh, cái sự khuyến khích, thì cái người cư sĩ thì không bằng những cái người xuất gia. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta từ bỏ cuộc đời này rồi, mà chúng ta vào nhập chúng trong các thiền viện hoặc các chùa, thì chúng ta không mang một cái hình thức là trưởng giả, là đại gia, là tiến sĩ, là gì nữa hết. Mà Đức Phật dạy giống như là trăm con sông chảy về biển, chỉ mang một cái tên thôi. Đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình họ Nguyễn, họ Phạm, họ Phan, họ gì đó, mà khi vào trong thiền viện thì mang chỉ một họ thôi, là họ gì? Họ Thích. Đúng không? Mà khi mà chúng ta vào thiền viện rồi, mà nếu mà không có thiện pháp thì sao tu? Mà cái thiện pháp đó chính là chúng ta làm công quả. Đúng không? Ngày xưa mình không bao giờ nấu cơm, Tại sao mình không nấu cơm? Bởi vì mình là chồng, là cha, là ông nội, mà chẳng lẽ nấu cơm cho mấy đứa này nó ăn? Mà bây giờ mình vào thiền viện rồi thì cái ngã cha, cái ngã chồng, cái ngã ông nội biến mất, thấy không? Mà nó biến mất rồi thì mình sẵn sàng mình nấu cơm, mình quét nhà, mình dọn vệ sinh, thấy nữa hết. Tiêu dung cái ngã, tiêu dung cái ngã để hợp nhất cái ngã đại đồng, tức là đại chúng. Giờ này mình vào trong chúng rồi, mình không còn thấy mình là cái gì nữa. Cho nên ở thiền viện tôi có cái ông này, ông ngồi đời, ông cũng làm lớn lắm, ông ở trên Đắk Lắk á, bây giờ ông về hưu. Hồi xưa ông là vua một cõi trên cái vùng Cao Nguyên á. Mà lạ một điều mà khi mà ông vào cái đời sống cư sĩ rồi, ông rất là khiêm nhường, việc gì ông cũng làm hết, từ hương đăng, từ nhà khách, từ nấu nướng, từ dọn dẹp ông làm hết, trẻ cũng bằng ông luôn. Bởi vì ông nói là năm nay ông hơn 60 tuổi rồi, tu muộn quá. Chính cái điều tu muộn này, cho nên ông mới bòn mót những cái công đức, mà cái công đức là khiêm nhường, nhún nhường là cái công đức nó viên mãn nhất. Cho nên tôi theo dõi ông á, là khi mà tôi thấy ông làm những việc như thế rồi, ông ngồi thiền rất là tốt. Còn những người nào mà đến thiền viện, đến chùa, mình cho rằng mình là tiến sĩ, là học sĩ, là trưởng giả, phải không? Thì mình tu tập rất là khó, mới bị những cái ngã nó chướng, nó ngăn, không có phát huy được. Cho nên cái thiện pháp của cái người xuất gia là làm những cái việc mà ngày xưa mình không bao giờ làm. Cho nên ngày xưa mà tôi đến thường chiếu á, là cái việc đầu tiên nhất là tôi phát tâm dọn dẹp vệ sinh. Rồi lên Trúc Lâm tôi cũng phát nguyện dọn dẹp những cái nhà vệ sinh, xin dọn dẹp còn cả năm á, ở thường chiếu rồi Trúc Lâm như thế. Thì khi mình làm như thế rồi thì cái ngã của mình á, không, lỡ mình gặp một cái bạn đồng học nhỏ hơn mình, người ta nói nặng mà mình nghĩ mình là cái người mà dọn dẹp vệ sinh có gì đâu, thì tức khắc nó tiêu. Tức là mượn cái pháp này để đối trị pháp khác, cho nên có gì lạ hết. Mà nhờ cái đó cho nên cái thiện pháp thù thắng nó lót đường cho cái sự tu tập rất là nhanh, rất là mạnh. Còn ở nhà sao? Ở nhà mình có khi nào dọn nhà vệ sinh không? Hay là vợ mình, hay là con mình, hay là cháu mình? Còn có câu ăn của để là gì? Người ở của mình, thấy không? Cho nên đó, tôi có một số Phật tử mà nói thẳng luôn là chỉ khi nào họ đến thiền viện họ mới dọn vệ sinh thôi, còn ở nhà họ không làm. Đó, cho nên bây giờ muốn được cái thiện pháp thù thắng thì người ta đến ta xả bỏ đó. Còn đằng này Phật tử nói cái câu thứ hai là mình gặp cái người ở ngoài mà tắm móc, mình không bao giờ chấn động. Dễ thôi, bữa tôi giảng rồi, Phật nói là có bốn loại ngựa. Ngựa thứ nhất thấy bóng roi nhảy, thấy cái bóng thôi, chỉ cho những bậc thượng căn nghe ở đâu xa lắc xa lơ người ta chết, quản hồn tu, đúng không? Mà thiền sư Di Tác nói làm sao? Ta thấy người khác chết, tâm ta nóng như lửa, chẳng phải nóng vì người, quỳ đến lượt ta chết. Đó là bậc thượng nghe tu liền, đúng không? Còn ngựa thứ hai là gì? Đánh vào mâm nó mới chạy. Ngựa thứ hai là thấy đi, chẳng hạn như là mình đi ra đường, mình gặp tai nạn, mình thấy động đất sóng thần, sợ quá về tu. Ngựa thứ ba là gì? Đánh vào trong thịt, đánh mạnh nó mới chạy. Là thấy gì? Chồng mình chết, con mình chết, chấn động cái mình tu. Ngựa thứ bốn là gì? Đánh vào xương, đánh vào tỷ mới chịu tu. Là do gì? Mai mình đi khám phát hiện một cái bệnh gan, bệnh phổi, thôi bỏ hết tu, phải không? Nhờ gì? Nhờ phát hiện cái thân mình bệnh, nghĩ rằng sống không còn bao lâu nữa, về cái mình tu rút, đó là con ngựa thứ nhất, là đánh vào xương, vào tỷ mới chịu tu. Cho nên mình thấy người người thân của mình mà mất mà mình chấn động, thì mình cũng dạng cũng hơi khá khá, là con ngựa thứ ba. Tôi trả lời hai câu hỏi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi bây giờ cũng tới giờ phải không? 11 giờ cho đại chúng dùng dùng ngọ, chúng tôi hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hơn về khắp tất cả đời tử hòa chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.